Môn Sunadanda là ngu si bất tài, không thể hỏi một câu cho chính chắn. Nếu hội chúng này khinh miệt ta, thì danh tiếng ta bị giảm bớt, và ai bị danh tiếng giảm bớt, thời thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu. Vì cúng dường của chúng ta tùy thuộc với danh tiếng chúng ta được có. Nếu Sa Môn Gotama hỏi ta một câu, và câu trả lời của ta về câu hỏi ấy có thể không làm cho tâm trí được thỏa mãn, và nếu Sa Môn Gotama nói với ta như thế này: Này Bà La Môn, câu hỏi ấy không nên trả lời như vậy. Này Bà La Môn, câu hỏi ấy nên trả lời như thế này. Thời như vậy, hội chúng này sẽ khinh miệt ta. Bà La Môn Sodadanda là người ngu si bất tài, không làm cho tâm trí Sa Môn Gotama thỏa mãn với câu trả lời. Nếu hội chúng này khinh miệt ta, thời danh tiếng ta bị giảm bớt, và ai danh tiếng bị giảm bớt thì thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu. Vì cúng dường của chúng ta tùy theo với danh tiếng chúng ta được có. Mong rằng Sa Môn Gotama hãy hỏi ta câu hỏi thuộc sự truyền bá về ba quyển Vệ Đà. Như vậy chắc chắn ta có thể làm tâm trí của Ngài được thỏa mãn với câu trả lời của ta cho câu hỏi ấy. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn được biết sự phân vân lo lắng của Bà La Môn Sunadanda với tri giác của mình, liền tự nghĩ: Bà La Môn Sunadanda này đang phân vân lo lắng, ta hãy hỏi Bà La Môn Sunadanda với câu hỏi thuộc sư truyền về ba quyển Vệ Đà. Rồi Đức Thế Tôn hỏi Bà La Môn Sunadanda: Này Bà La Môn, những vị Bà La Môn phải đầy đủ bao nhiêu đức tính mới được gọi là Bà La Môn? Và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Sunadanda suy nghĩ: Thật vậy, nếu mà chúng ta mong ước, hy vọng, yêu cầu, mong đợi, mong Sa Môn Gotama hãy hỏi ta câu hỏi thuộc sư truyền về ba quyển Vệ Đà, như vậy chắc chắn ta có thể làm tâm trí của Ngài được thỏa mãn với câu trả lời cho câu hỏi ấy. Và nay Sa Môn Gotama hỏi ta câu hỏi thuộc sư truyền về ba quyển Vệ Đà, chắc chắn ta có thể làm cho tâm trí của Ngài được thỏa mãn với câu trả lời cho câu hỏi ấy. Rồi Bà La Môn Sunadanda ngồi thẳng lưng, nhìn xung quanh hội chúng và bạch Đức Thế Tôn: Có năm đức tánh, những vị Bà La Môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà La Môn. Và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy chân chánh, không phải là lời nói dối. Thế nào là năm? Ở đây, này tôn giả, người Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vị ấy là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vệ Đà với danh nghĩa lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế và tướng của vị đại nhân. Vị ấy đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Vị ấy có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày. Và vị ấy là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm muỗng. Này tôn giả Gotama, đó là năm đức tánh, những vị Bà La Môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà La Môn. Và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. Này Bà La Môn, trong năm đức tánh này, có thể bỏ qua một đức tánh nào? Chỉ có bốn đức tánh thôi, mà vẫn có thể gọi là Bà La Môn. Và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là lời nói chân chánh, không phải là lời nói dối. Tôn giả Gotama có thể được. Tôn giả Gotama, trong năm đức tánh này, chúng tôi có thể bỏ dung sắc. Thật vậy, dung sắc làm được gì? Khi một tôn giả Bà La Môn thiện sanh từ bẩu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vị ấy lại là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiệu ba tập Vệ Đà với danh nghĩa Lễ Nghi, Ngữ Nguyên, Chú Giải. Và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiệu Ngữ Pháp và Văn Phạm, biệt tài về thuận thế và tướng của vị đại nhân. Vị ấy có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày. Và vị ấy là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm muỗng. Này tôn giả Gotama, những đức tính này, những vị Bà La Môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà La Môn. Và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. Này Bà La Môn, trong bốn đức tánh này có thể bỏ qua một đức tánh nào? Chỉ có ba đức tánh thôi mà vẫn có thể gọi là Bà La Môn. Và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là lời nói chân chánh, không phải là lời nói dối. Tôn giả Gotama có thể được. Tôn giả Gotama, trong bốn đức tánh này, chúng tôi có thể bỏ chú thuật. Thật vậy, chú thuật làm được gì? Khi một tôn giả Bà La Môn thiện sanh từ bẩu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vì ấy lại là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiệu ba tập Vệ Đà với danh nghĩa Lễ Nghi, Ngữ Nguyên, Chú Giải. Và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiệu Ngữ Pháp và Văn Phạm, biệt tài về thuận thế và tướng của vị đại nhân. Vị ấy lại có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày. Vị ấy là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm muỗng. Này tôn giả Gotama, những đức tính này, những vị Bà La Môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà La Môn. Và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. Này Bà La Môn, trong ba đức tánh này có thể bỏ qua một đức tánh nào? Chỉ có hai đức tánh thôi mà vẫn có thể gọi là Bà La Môn. Và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. Tôn giả Gotama có thể được. Tôn giả Gotama, trong ba đức tánh này chúng tôi có thể bỏ thọ sanh. Thật vậy, thọ sanh làm được gì? Khi một tôn giả Bà La Môn có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày, vị ấy là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm muỗng. Những đức tính này, những vị Bà La Môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà La Môn. Và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. Khi nghe nói vậy, những vị Bà La Môn kia nói với Bà La Môn Sonadanda: Này tôn giả Sonadanda, chớ có nói như vậy. Này tôn giả Sonadanda, chớ có nói như vậy. Tôn giả Sonadanda khinh bác dung sắc, khinh bác chú thuật, khinh bác thọ sanh. Thật sự tôn giả Sonadanda đã ngã theo quan niệm của Sa môn Gotama. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với những vị Bà La Môn ấy: Nếu các người Bà La Môn nghĩ Bà La Môn Sonadanda không phải là bậc đa văn, Bà La Môn Sonadanda không phải là nhà hùng biện giỏi, Bà La Môn Sonadanda không phải là nhà bác học, và Bà La Môn Sonadanda không có thể biện luận với Sa Môn Gotama về vấn đề này. Thời Bà La Môn Sonadanda, hãy đứng yên và để các ngươi biện luận với ta. Nếu các người Bà La Môn nghĩ Bà La Môn Sonadanda là bậc đa văn, Bà La Môn Sonadanda là nhà hùng biện giỏi, Bà La Môn Sonadanda là nhà bác học, và Bà La Môn Sonadanda có thể biện luận với Sa Môn Gotama về vấn đề này, thời các ngươi đứng yên và để Bà La Môn Sonadanda biện luận với ta. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Sonadanda bạch với Đức Thế Tôn: Tôn giả Gotama hãy đứng yên, Tôn giả Gotama hãy giữ im lặng, tôi sẽ trả lời cho các vị Bà La Môn ấy đúng với chánh pháp. Rồi Bà La Môn Sonadanda nói với những vị Bà La Môn ấy: Này các hiền giả, chớ có nói như vậy. Tôn giả Sonadanda kinh bát dung sắc, kinh bát chú thuật, kinh bát thọ sanh. Thật sự Tôn giả Sonadanda đã ngã theo quan niệm của Sa Môn Gotama. Này các hiền giả, tôi không có vị bán chung sắc hoặc chú thuật hoặc thọ sanh. Lúc bấy giờ, thanh niên Angaka là người cháu của Bà La Môn Sonadanda đang ngồi trong hội chúng ấy. Bà La Môn Sonadanda nói với những vị Bà La Môn kia: Này các hiền giả, các hiền giả có thấy người cháu tôi, thanh niên Angaka không? Thưa Tôn giả, có thấy. Các hiền giả, thanh niên Angaka là đẹp trai khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Không một ai trong chúng này có thể bằng được về dung sắc, trừ Sa Môn Gotama. Này các hiền giả, thanh niên Angaka là nhà thiền chú, thông hiểu ba tập Vệ Đà, với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế và tướng của vị đại nhân. Chính ta dạy cho nó chú thuật. Này các hiền giả, thanh niên Angaka thiền sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một chỉ trích nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Ta biết cha và mẹ nó. Này các hiền giả, nếu thanh niên Angaka giết hại các loài hữu tình, lấy của không cho, đi tư thông với vợ người, nói láo, uống rượu, như vậy, này các hiền giả, này dung sắc làm được cái gì? Thọ sanh làm được cái gì? Này các hiền giả, khi một Bà La Môn nào có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày, lại là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm muỗng? Này các hiền giả, những Bà La Môn nào đầy đủ hai đức tánh ấy mới được gọi là Bà La Môn. Và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. Này Bà La Môn, trong hai đức tánh ấy có thể bỏ qua một đức tánh và những người Bà La Môn đầy đủ một đức tánh nào để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là lời nói chân chánh, không phải là lời nói dối? Tôn giả Gotama không thể được. Tôn giả Gotama, trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ. Chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời. Tôn giả Gotama, cũng như lấy bàn tay rửa bàn tay, lấy bàn chân để rửa bàn chân, cũng vậy, Tôn giả Gotama, trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ. Chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời. Thật như vậy, này Bà La Môn, này Bà La Môn, trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ. Chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời. Nhưng này Bà La Môn, thế nào là giới hạnh, thế nào là trí tuệ? Tôn giả Gotama, chúng tôi chỉ biết có vậy là tột bực về vấn đề này. Lành thay, nếu tôn giả Gotama giải thích ý nghĩa của câu nói ấy. Này Bà La Môn, vậy hãy nghe mà suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói. Tôn giả xin vâng. Bà La Môn Sonadanda trả lời Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thuyết như sau: Này Bà La Môn, ở đây Đức Thế Tôn ra đời là bậc A La Hán chánh đẳng giác, giống như kinh Sa Môn Quả chương 40. Này Bà La Môn, như vậy vị tỷ kheo đầy đủ giới hạnh. Này Bà La Môn, đó là giới hạnh. Vì ấy chứng và trú sơ thiền, chứng và trú đệ nhị thiền, đệ tam thiền, chứng và trú đệ tứ thiền, tâm hướng đến tri kiến. Này Bà La Môn, như vậy là trí huệ. Như kinh Samanaphala Sa Môn Quả từ chương 40 đến 63 và từ chương 75 đến chương 98. Khi nghe nói như vậy, Bà La Môn Sonadanda nói với Đức Thế Tôn: Thật là vi diệu thay, tôn giả Gotama. Thật là vi diệu thay, tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, thì những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y pháp và quy y tỷ kheo tăng. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng và mong tôn giả Gotama ngày mai cùng chúng tỷ kheo nhận lời mời đến dùng cơm do con mời. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Sonadanda được biết Đức Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Đức Phật và từ biệt. Rồi Bà La Môn Sonadanda khi đêm đã mãn, liền làm cho sẵn sàng tại nhà các món thường vị, loại cứng và loại mềm, rồi báo thì giờ cho Đức Thế Tôn. Giờ đã đến, tôn giả Gotama, cơm đã sẵn sàng. Khi ấy, Đức Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo bình bát và cùng chúng tỷ kheo đi đến cư xá của Bà La Môn Sonadanda. Đi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Bà La Môn Sonadanda tự tay làm cho chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu, thỏa mãn với những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Sonadanda sau khi được biết Đức Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay và bát, liền lấy một ghế thấp khác ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Sonadanda bạch Đức Thế Tôn: Tôn giả Gotama, khi con ở trong hội chúng, nếu con từ chỗ ngồi đứng dậy và đảnh lễ Thế Tôn Gotama, thời hội chúng này sẽ phỉ báng con. Ai bị hội chúng này phỉ báng, thời danh tiếng sẽ bị tổn giảm. Và ai danh tiếng bị tổn giảm, thời thôi nhận cúng dường bị giảm thiểu, vì cúng dường tùy thuộc vào danh tiếng chúng con có. Tôn giả Gotama, nếu ở trong hội chúng mà con chắp tay vái chào, mong Tôn giả Gotama nhận, đấy là con đứng dậy. Tôn giả Gotama, nếu trong hội chúng mà con tháo khăn đầu, mong Tôn giả Gotama nhận, đấy là con đứng dậy. Tôn giả Gotama, nếu trong hội chúng mà con tháo khăn đầu, mong Tôn giả Gotama nhận, đấy là con vái chào với đầu của con. Tôn giả Gotama, khi con đi trên xe, nếu con xuống xe và đảnh lễ Thế Tôn Gotama, thời hội chúng sẽ phỉ báng con. Ai bị hội chúng này phỉ báng, thời danh tiếng bị tổn giảm. Và ai bị danh tiếng tổn giảm, thời thôn nhận cúng dường bị giảm thiểu, vì sự cúng dường tùy thuộc vào danh tiếng chúng con có. Tôn giả Gotama, nếu trong khi con đi xe, con hạ cán roi xuống, mong Tôn giả Gotama nhận, đấy là con xuống xe. Tôn giả Gotama, nếu trong khi con đi xe, con vẫy tay, mong Tôn giả Gotama nhận, đấy là con vái chào với đầu của con. Rồi Đức Thế Tôn với một thời thuyết pháp, giảng dạy, khích lệ, kích thích và làm cho Bà La Môn Sonadanda hoan hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt.